Bài kinh số 130, Kinh Thiên Sứ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ, Sitavana Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anathapindika cấp cô độc, ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: Dĩ như, này các tỷ kheo, có hai nhà có cửa, ở đây một người có mắt đứng chính giữa, có thể thấy những người đi vào nhà, đi ra khỏi nhà, đi qua, đi lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ta với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, thấy các chúng hữu tình chết đi sanh lại, hạ liệt, cao sang, đẹp trai, xấu hình, thiện thú, ác thú, tùy theo hạnh nghiệp của họ. Và ta nghĩ, các bậc hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp chánh kiến. Các vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện phú, thiên giới ở đời này. Hay các vị hữu tình này, do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với chánh kiến. Các vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh ra giữa loài người. Còn các hữu tình, do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh, có tà kiến, họ trì nghiệp phù hợp với tà kiến. Các vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi ngạ quỷ. Hay các hữu tình này, do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp tà kiến. Các hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào các loại bàn sanh. Hay các hữu tình này do thành tựu thân ác hành như trên, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, các người coi giữ địa ngục, sau khi bắt giữ người ấy với nhiều cánh tay, dẫn người ấy đến trước vua Yama và thưa: Tâu đại dương, người này không có từ tâm, không xứng là sa môn, không xứng là bà la môn, không kính trọng các vị lớn tuổi trong gia đình, đại dương hãy trừng phạt nó. Này các tỷ kheo, vua Yama chất vấn người ấy, cật vấn, thẩm vấn người ấy về thiên sứ thứ nhất. Này người kia, ngươi có thấy thiên sứ thứ nhất đã hiện ra giữa loài người không? Người ấy nói: Thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người ấy: Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người có đứa con nít nhỏ yếu ớt nằm ngửa, nằm rơi vào giữa phân và nước tiểu của nó hay không? Người ấy đáp: Thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người ấy: Này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ, ta bị sanh chi phối, ta không thoát khỏi sanh, ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý. Người ấy đáp: Thưa ngài, tôi không có thể làm, vì tôi phóng dật. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người ấy: Này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng dật ấy của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn và thân hữu làm, không phải do bà con quyết phóng làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. Này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn và thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ nhất, vua Yama mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ hai. Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ hai hiện ra không? Người ấy đáp: Thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người kia: Này người kia, ngươi có thấy người đàn bà hay người đàn ông 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi, già yếu cong như nóc nhà, lưng còm chống gậy, vừa đi vừa run, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã qua mắt, răng rụng, tóc sói, da nhăn, run rẩy với tay chân bạc màu? Người ấy đáp: Thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người ấy: Này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ, ta bị già chi phối, ta không thoát khỏi già, ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý. Người ấy đáp, thưa ngài, tôi không có thể làm gì cho phóng vật, thưa ngài. Rồi này các tỷ kheo, Chua Cha Ma nói với người ấy, này người kia, nếu vì phóng vật nên ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng vật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn và thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do Sa Môn Bà La Môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo sự làm ấy. Này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ hai, vua Gia Ma mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ ba. Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ ba hiện ra không? Người ấy đáp, thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người kia, này người kia, ngươi có thấy người đàn bà hay người đàn ông bị bệnh hoạn, khổ não, bị bệnh trầm trọng, rơi nằm vào trong nước tiểu và phân của mình, cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu nằm xuống? Người ấy đáp, thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người đó, này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ, ta bị bệnh chi phối, ta không thoát khỏi bệnh, ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý. Người ấy đáp, thưa ngài, tôi không có thể làm vì tôi phóng vật, thưa ngài. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy, này người kia, nếu vì phóng vật nên ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng vật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do Sa Môn Bà La Môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. Này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người kia về thiên giới thứ ba, vua Gia Ma mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về chư thiên thứ tư. Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ tư hiện ra không? Người ấy đáp, thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người kia, này người kia, ngươi có thấy giữa loài người các vua chúa sau khi bắt được tên trộm cướp có phạm tội liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác, họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, như trên họ lấy gươm chặt đầu. Người ấy nói, thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy, này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ, thật sự những ai làm các ác nghiệp, họ phải chịu những sự hình phạt sai khác, ngay trong hiện tại như vậy, huống nữa là về đời sau. Ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu, ý. Người ấy đáp, thưa ngài, tôi không có thể làm gì tôi phóng vật, thưa ngài. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với nó, này người kia, nếu vì phóng vật nên ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, ý, chắc chắn họ sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng vật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do Sa Môn Bà La Môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. Này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người kia về thiên giới thứ tư, vua Gia Ma mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về thiên giới thứ năm. Này người kia, người có thấy giữa loài người thiên sứ thứ năm hiện ra không? Người ấy đáp, thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy, này người kia, người có thấy giữa loài người, người đàn bà hay người đàn ông chết đã được một ngày, hai ngày hay ba ngày, sưng phồng lên, xanh xám lại, rửa nát ra? Người ấy nói, thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỷ kheo, Yoyama nói với người ấy, này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ, ta bị chết chi phối, ta không thoát khỏi chết, ta hãy làm điều thiện về thân khẩu và ý. Người ấy đáp, thưa ngài, tôi không có thể làm vì tôi phóng vật, thưa ngài. Rồi này các tỷ kheo, Yoyama nói với người ấy, này người kia, nếu vì phóng vật nên người không làm điều thiện về thân khẩu ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi, này người kia, tùy theo phóng vật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. Rồi này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người ấy về tiên sứ thứ năm, vua Yama giữ im lặng. Rồi này các tỷ kheo, các người có giữ địa ngục bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người coi giữ địa ngục bắt người ấy nằm xuống và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây cảm thọ chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục cột người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới chạy lui trên đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống trên một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và quăng người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục. Ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, khi thì trôi nổi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, những người giữ địa ngục quăng vào đại địa ngục. Này các tỷ kheo, đại địa ngục ấy có bốn góc, bốn cửa, chia thành phần bằng nhau, xung quanh có tường sắt, mái sắt lợp lên trên. Nền địa ngục bằng sắt nung đỏ, cháy đỏ rực, đứng thẳng, luôn có mặt, rộng 100 do tuần. Này các tỷ kheo, từ tường phía đông của đại địa ngục ấy, những ngọn lửa bừng cháy lên được thổi tạt đến tường phía tây. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía tây được thổi tạt đến tường phía đông. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía bắc được thổi tạt đến tường phía nam. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía nam được thổi tạt đến tường phía bắc. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ phía dưới được thổi tạt lên phía trên. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ phía trên được thổi tạt xuống phía dưới. Người ấy ở đây cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, rồi có một thời rất lâu dài, khi cửa phía đông của đại địa ngục được mở ra, người ấy chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh và mau lẹ, da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy, xương bị khói xông đen. Sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Này các tỷ kheo, dù cho người ấy có cố gắng rất nhiều, cửa vẫn đóng chống lại người ấy. Tại đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, có một thời rất lâu dài, khi cửa phía Tây được mở như trên, cửa phía Bắc được mở như trên, cửa phía Nam được mở. Người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh và mau lẹ, da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy, xương bị khói xong đen. Sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Này các tỷ kheo, dầu cho người ấy có cố gắng rất nhiều, cửa vẫn đóng chống lại người ấy. Tại đây, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi các ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, có một thời rất lâu dài, khi cửa phía đông được mở ra, người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ như trên. Sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Người ấy đã đi ra khỏi cửa địa ngục ấy. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát đại địa ngục là đại phấn nị địa ngục. Người ấy rơi vào địa ngục này. Này các tỷ kheo, tại phấn nị địa ngục ấy, các chúng sanh với miệng như mũi kim cắt đứt da ngoài. Sau khi cắt đứt da ngoài, chúng cắt đứt da trong. Sau khi cắt đứt da trong, chúng cắt đứt thịt. Sau khi cắt đứt thịt, chúng cắt đứt dây gân. Sau khi cắt đứt dây gân, chúng cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng cắt đứt xương tủy. Ở đây, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát đại địa ngục phấn nị ấy là đại địa ngục nhiệt khôi. Người ấy rơi vào ở đấy. Ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát đại địa ngục nhiệt khôi là đại châm thọ lâm, cao một do tuần, với những gai nhọn dài 16 ngón tay, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Họ bắt người ấy leo lên, leo xuống. Ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát châm thọ lâm là đại kiếm diệt lâm. Người ấy vào trong ấy. Ở đấy các lá cây do gió lay động, cắt đứt tay của người ấy, cắt đứt chân, cắt đứt tay chân, cắt đứt tai, cắt đứt mũi, cắt đứt tai mũi. Ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát kiếm diệt lâm là đại khôi hà. Người ấy rơi vào trong ấy. Tại đấy người ấy bị trôi thuận theo dòng nước. Người ấy bị trôi ngược lại dòng nước. Người ấy trôi thuận theo ngược lại dòng nước. Tại đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi các ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, những người coi chữ địa ngục câu người ấy lên với móc câu, đặt người ấy trên đất và nói với người ấy: này người kia, ngươi muốn gì? Người ấy nói: thưa các ngài, tôi đói bụng. Rồi này các tỷ kheo, các người coi chữ địa ngục lấy cọc sắt nung đỏ cậy miệng người ấy và nhét vào miệng người ấy những cục đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi người ấy bị cháy, miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy, và kéo theo một ruột lớn, ruột nhỏ, các cục đồng ấy rơi ra ngoài từ phía dưới. Ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của nó chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người có giữ địa ngục nói với người ấy: này người kia, người muốn gì? Người ấy nói: thưa các ngài, tôi khát nước. Rồi này các tỷ kheo, các người có giữ địa ngục lấy cọc sắt nung đỏ cậy miệng người ấy ra và đổ vào miệng người ấy nước đồng nấu sôi, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi người ấy bị cháy, miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy. Và kéo theo ruột lớn, ruột nhỏ, chảy ra ngoài từ phía dưới. Người ấy ở đấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người có giữ địa ngục lại quăng người ấy vào đại địa ngục. Một thời xưa lắm, này các tỷ kheo, vua Yama suy nghĩ như sau: những ai làm ác nghiệp ở đời phải thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy. Mong rằng ta được làm người và Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, và ta có thể hầu hạ Thế Tôn, và Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể thông hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng. Này các tỷ kheo, điều ta đang nói không phải ta nghe từ một sa môn hay bà la môn nào khác, nhưng điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi, chỉ được ta thấy mà thôi, chỉ được ta hiểu mà thôi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, sau khi thiện thể nói như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm như sau: dầu tiên sứ báo động, thanh niên vẫn phóng dật, họ ưu buồn lâu dài, sanh làm người hạ liệt. Ở đây bậc chân nhân được thiên sứ báo động, không bao giờ phóng dật trong diệu pháp bậc thánh, thấy sợ trong chấp thủ, trong hiện hữu sanh tử được giải thoát chấp thủ, sanh tử được đoạn trừ, được yên ổn an lạc, ngay hiện tại tịch tịnh, mọi oán hận sợ hãi các vị ấy vượt qua, mọi đau đớn sầu khổ họ đều được siêu thoát. Kinh Thiên Sứ thứ 130.